Công tử điên khùng, chương 381. Người đó là ai? Lâm Vân dùng thần thức đã thấy hết mọi chuyện, âm thầm tự nhủ. Tên Bàng Hải này không phải là một tên ngốc. Chỉ là cô chị của Cận Thi Kỳ có vẻ hơi đần. Đã cứu được em gái ra rồi, còn dây dưa ở đây làm gì? Tranh thủ thời gian chạy đi mới đúng. Chị, chúng ta đi thôi. Cận Thi Kỳ phản ứng trước. Cô ta biết nơi này không phải là nơi ở lâu. Bị nhốt cả tuần, tuy thân thể không bị xâm phạm, nhưng tinh thần lại chịu áp lực rất lớn. Hiện tại gặp được chị của mình, tinh thần thoáng buông lỏng. Chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, quên hết mọi chuyện. Cận Dung thấy tên béo Bàn Hải không dám nói ra người đằng sau, cũng không có cách nào. Cô ta thì lại không nghĩ ra được là ai, đành phải nói với em gái. Em giúp chị mua một bộ quần áo, bộ này của chị dính đầy máu tươi nên không ra ngoài được. Bàn Hải thấy cô ta không hỏi nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dẫn hai người tới một căn phòng sạch sẽ, rồi ra lệnh cho Tiểu Phân đi cùng Thi Kỳ mua quần áo. Phân phó xong, tên béo mới dám dẫn thủ hạ lên tầng 9. Bàn Hải thấy Lâm Vân mặt không biểu tình, không biết những việc mình làm có khiến cho Lâm tiền bối hài lòng hay không. Đang định đi lên bẩm báo, thì Lâm Vân đã khoát tay nói. Những việc ông làm, tôi đã nhìn thấy. Mấy tên đàn em kia của ông thì do ông tự xử lý. Bàn Hải sững sờ, vị tiền bối này quả nhiên lợi hại, chỉ ngồi yên ở đây mà biết mọi việc mình làm, trong lòng vừa mừng, vừa lo. Mừng vì Lâm tiền bối đã tha cho y, lo là vì mấy tên đàn em kia của mình coi như xong đời. Ba tên nam tử vừa uống rượu với Cận Dung, đi vào căn phòng, trông thấy rất nhiều ông trùm đứng đằng sau người trẻ tuổi với dáng vẻ cung kính, liền biết thân phận của người đó là cao nhất. Bọn họ đều sợ tới mức đứng không vững. Bọn họ có tính là cái gì? Các ông trùm bang phái đều cung kính với người thanh niên kia như cháu nội, đủ biết thế lực của hắn rất khủng bố. Nam tử tên Thủy Đàm nghe Lâm Vân nói vậy, bỗng nhiên cắn răng một cái, rút con dao sau lưng của đồng bọn, rồi chém xuống tay của mình. Một cánh tay vô thanh, vô tức rơi xuống mặt đất, máu tươi lập tức phun đầy sàn. Sắc mặt của Thủy Đàm trở nên trắng bệch, y quỳ rạp xuống đất nói: Vãn bối không hiểu chuyện nên đã đắc tội với tiền bối, chỉ có thể cắt một tay bồi tội, nếu tiền bối cảm thấy chưa hết giận thì cứ lấy mạng vãn bối. Lâm Vân thấy y làm vậy, không khỏi gật đầu, âm thầm khen người này ngoan độc. Người bình thường bị cục tai không giống như với tu sĩ. Tu sĩ bị cục tai có thể vận chuyển công pháp để dừng máu, nhưng y cục tai coi như đã vứt nửa cái mạng. Nếu không kịp cầm máu thì cả cái mạng cũng đi tông. Với dũng khí này, Lâm Vân quyết định tha cho y một mạng. Tính cách của người này hơi giống với Lý Thành. Hai tên còn lại nhìn Thủy Đàm tự chặt tay, sắc mặt đều trắng bệch, nhưng bọn chúng không có dũng khí làm như thế. Người tự xử lý vết thương đi, Lâm Vân thuận miệng nói. Thủy Đàm nghe thấy vậy liền mừng rỡ, biết rằng mình đã giữ được một mạng. Bàn Hải liền vội vàng dắt y ra ngoài, dặn dò hai tên bảo tiêu đưa Thủy Đàm tới bệnh viện, rồi mới quay lại căn phòng. Lúc Bàn Hải trở về thì phát hiện hai tên đàn em và xác chết đã biến mất vô tung vô ảnh, liền biết là do Lâm Vân làm, cả người càng thêm lạnh. Tôi ghét nhất việc mua bán nữ nhân, thổ thất vì làm chuyện này mà xương cốt không còn, cho nên tôi hy vọng mọi người ở đây đừng làm chuyện mà tôi không vui. Lâm Vân lạnh lùng, nhìn gần 10 trùm xã hội đen ở đây, những ông trùm xã hội đen ở đây có ai là sạch sẽ đâu. Nếu không làm những việc dơ bẩn thì lấy đâu ra tiền mà nuôi đàn em? Bọn họ chỉ hy vọng Lâm tiền bối không nhắc tới các việc buôn bán khác. Cũng may, Lâm Vân xác thực là không nhắc tới điều kiện khác. Hắn không phải là cảnh sát quốc tế, đâu có thể quan tâm nhiều như vậy. Nhờ một câu này của Lâm Vân, trong vài chục năm không hề có một vụ mua bán nữ nhân nào xảy ra. Cận Dung vụng trộm nhìn qua cửa sổ xem em gái mua quần áo có xảy ra chuyện gì không. Nhưng cô ta lại trông thấy có hai tên nam tử đang vội vàng bế Thủy Đàm đã bị cục một tay, còn chảy máu, đi ra tòa nhà huy hoàng. Vừa nãy còn thấy y rất yên ổn mà, chẳng lẽ một tay của y vừa mới bị cắt sao? Trong lòng cô ta càng thêm nghi ngờ. Người giúp chị em mình lại chặt đứt tay của Thủy Đàm, là vì giúp chị em mình hả giận hay là vì thứ gì khác? Lâm Vân nhìn những lão đại xã hội đen trong này, âm thầm tính toán. Nếu lợi dụng bọn họ tốt, nói không chừng lại có tác dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Vân nhìn Ngụy Cung nói. Ngụy Cung, Ông chỉnh lý lại những bàn hội cho tôi. Sau này có chuyện quan trọng hoặc kỳ quái gì thì lập tức thông báo cho tôi biết. Liễu Nhị và Kỳ Sơn là trợ thủ cho Ngụy Cung. Còn nữa, giúp tôi thu thập một số thảo dược, tranh vẽ ở trong này. Lâm Vân nói xong, đưa một quyển sách giao cho Ngụy Cung, lại lấy một viên linh thạch, dùng tay luyện hóa thành một cái lệnh bài đưa cho Ngụy Cung. Về sau có tin tức hoặc tìm tòi được gì đó thì đưa cho người có lệnh bài y như vậy. Vâng, tôi nhớ kỹ rồi. Ngụy Cung bước lên phía trước, cung kính trả lời. Cứ như vậy đi, các ông cứ việc thương lượng. Có chuyện gì thì bảo Ngụy Cung tìm tôi. Lát nữa tôi sẽ nói số điện thoại của tôi cho Ngụy Cung. Lâm Vân nói xong, bảo Ngụy Cung nói số điện thoại của y, rồi đứng lên rời khỏi căn phòng. Đi ra ngoài cũng mất một thời gian rồi, về sớm không lão bà lại lo lắng. Ngụy Cung và các trùm xã hội đen kính cẩn tiễn Lâm Vân ra ngoài, còn chuẩn bị đưa tới cửa lớn, nhưng Lâm Vân đã khoát tay rồi đi xuống. Khi thấy Lâm Vân đã đi hẳn, mấy người này mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ đều thầm nghĩ, suýt nữa thì mất mạng ở đây. Được rồi, hiện tại chúng ta thương lượng những chuyện mà Lâm đại ca đã phân phó. Tôi nghĩ mặc dù Lâm đại ca không nói, nhưng nếu như kiếm ít thảo dược, Lâm đại ca khẳng định sẽ không vui. Còn kiếm được nhiều, nói không chừng Lâm đại ca cao hứng lại ban thưởng một vài viên đan dược. Lúc đó chúng ta sẽ được lợi vô cùng. Ngụy Cung nói xong, nhìn những lão đại xung quanh trong lòng cực kỳ vui mừng. Dù Lâm Vân không chủ động nói y là người đứng đầu, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Hắn cho phép mình, Liêu Nhị và Kỳ Sơn toàn quyền phụ trách. Lâm Vân đi ra tòa nhà Huy Hoàng, hắn còn đang suy nghĩ. Mình và Dịch Hổ cũng giống nhau, tìm các lão đại này hỗ trợ. Nhưng hiện tại, Dịch Hổ đã tan thành mây khói, cho nên có thực lực mới là có tất cả. Với thực lực của mình, chính là đứng đầu ở thế giới này, nhưng ở tu chân giới chính thức, phỏng chừng mình không là cái gì cả. Chị, sao chị còn ở đây? Cận Thi Kỳ mua quần áo trở về, giúp Cận Dung thay đổi, nhưng lại thấy chị của mình vẫn đứng trong tòa nhà không rời đi. Thi Kỳ, chị cho rằng người đã giúp chúng ta vẫn đang ở trong tòa nhà Huy Hoàng này. Chúng ta trốn ở một bên, nói không chừng lại được thấy hắn. Cận Dung rất muốn biết là ai giúp đỡ hai chị em cô ta. Chị, nếu người đó không đi ra, chẳng lẽ chúng ta phải chờ cả đêm à? Em mệt quá rồi, muốn về nhà ngủ một giấc. Cận Thi Kỳ mệt mỏi nói. Ừ, vậy thì chúng ta về luôn vậy. Kỳ thực, Cận Dung cũng mệt mỏi không kém. Huống hồ vừa nãy cô ta còn giết người. Mặc dù tên béo nói không có việc gì, nhưng trong lòng của cô ta luôn bất an. Cô ta không dám nói cho em gái, vì sợ em ấy lo lắng. Lâm Vân vừa đi ra thì gặp phải hai chị em Thi Kỳ. Đã gặp mặt như vậy rồi thì cũng không thể làm như không biết. Thi Kỳ, đã lâu không gặp, sao không thấy em đến nhà anh chơi nhỉ? Lâm Vân cười, chào hỏi Thi Kỳ. Cận Thi Kỳ quay đầu nhìn Lâm Vân, liền kinh hỉ kêu lên. À, Lâm đại ca, đúng là đã lâu rồi không gặp anh. Em vẫn tới nhà anh chơi mà, nhưng anh đâu có ở nhà đâu. Chỉ có chị Vũ Tích và Lâm Hinh. Anh về bao giờ vậy? Nói xong, liền chạy tới nắm tay của Lâm Vân, nhưng lập tức lại cảm thấy không ổn. Năm đó, cô ta và Lâm Hinh bạo dạn như vậy bởi vì hai người còn đang là sinh viên. Nhưng hiện tại cô ta đã hơn 27 tuổi rồi. Thân mật như vậy là không đúng lắm. Lâm Vân hiểu ý của Cận Thi Kỳ, chỉ tùy ý vỗ bờ vai của cô ta nói. Mỹ nữ đã trưởng thành nên biết thẹn thùng rồi. Nhưng gặp anh thì có gì đâu phải xấu hổ cơ chứ. Nếu hai chị em rảnh thì hôm nay anh mời hai người một bữa cơm. Nghe Lâm Vân nói vậy, sắc mặt của Cận Thi Kỳ mới bình thường, giả làm cái mặt quỷ nói. Mỹ nữ gì như em chứ, em già rồi, mà Lâm đại ca vẫn trẻ như hồi đó nhỉ, chẳng thấy thay đổi gì cả. Lâm Vân cười ha ha. Hắn không ăn tiên nhan đan, nhưng tu vi của hắn đã là 7 sao, dung mạo có thể giữ 500 năm không thay đổi. Có gì đâu, nếu em thích thì anh sẽ giúp em không bao giờ già. Đây không phải là thuận miệng nói. Trên người của hắn vẫn còn một viên tiên nhan đan, chỗ Lâm Hinh còn hơn một viên. Cho dù về sau không thể luyện chế tiên nhan đan, nhưng vẫn còn có trú nhan đan. Mặc dù trú nhan đan không có tác dụng nghịch thiên như tiên nhan đan, nhưng vẫn có thể bảo trì dung mạo được 100 năm. Cận Thi Kỳ nhếch miệng, cô ta biết là Lâm Vân nói đùa, nhưng không chủ động nói ra. Em, anh này là... Cận Dung thấy em gái mình thân mật với người này đến mức quên cả mình, không khỏi chủ động chen vào. À, em quên mất. Chị, đây là anh Lâm Vân, em đã từng nhắc qua đó. Anh ấy là anh của Lâm Hinh, bạn thân nhất của em. Lâm đại ca, đây là chị gái em, Cận Dung. Cận Thi Kỳ giới thiệu hai người. Sắc mặt của Cận Dung có chút kỳ quái. Anh chàng Lâm Vân này cũng đi ra từ tòa nhà Huy Hoàng. Chẳng lẽ hắn chính là người đã giúp đỡ hai chị em mình sao? Nghĩ tới đây, cô ta liền vội vàng giơ tay, bắt tay Lâm Vân và nói: Lâm đại ca, cảm ơn anh đã chiếu cố Thi Kỳ. Lâm Vân cười trả lời: Anh có giúp được Thi Kỳ gì đâu, anh mới trở về từ hôm qua mà. Trong lòng thì nghĩ, cô gái này đang thử mình à? Cận Dung nghe Lâm Vân nói vậy thì càng hoài nghi. Không phải hắn thì còn ai giúp hai chị em mình nữa nhỉ? Lâm đại ca, em và chị có việc phải về luôn rồi, để hôm nào em tới nhà anh chơi nhé. Cận Thi Kỳ vội vàng nói, nếu đổi thành bất kỳ hôm nào, Cận Thi Kỳ đều nguyện ý đi ăn cơm với Lâm Vân. Nhưng hôm nay lại không được, không chỉ nói cô ta mới thoát khỏi bị bắt cóc, mà chị của cô ta vừa giết người, trong lòng khẳng định có ám ảnh, phải về nghỉ ngơi, đồng thời an ủi chị ấy. Ừ, cũng được, hẹn gặp lại. Vừa vặn có một chiếc xe taxi đi tới, Lâm Vân vẫy xe, rồi chào từ biệt hai chị em Thi Kỳ. Cận Dung muốn đi ăn cơm với Lâm Vân, luôn để thăm dò chuyện vừa nãy. Nhưng em gái mình đã nói như vậy rồi, cô ta đành phải bất đắc dĩ đợi lần sau. Nếu em gái của cô ta đi tới nhà Lâm Hinh, cô ta cũng sẽ đi cùng. Thi Kỳ, anh chàng Lâm Vân kia có phải là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn hay không? Vừa về nhà, Cận Dung liền hỏi lại Cận Thi Kỳ. Trong lòng cô ta vẫn rất hoài nghi. Vâng, có chuyện gì vậy chị? Cận Thi Kỳ kỳ quái hỏi. Không phải chị ấy đã biết từ trước sao? Còn hỏi lại làm gì? Em nói xem, anh chàng Lâm Vân kia có phải là ân nhân cứu mạng chúng ta không? Lời này của Cận Dung khiến Thi Kỳ rơi vào trầm tư. Lâm Vân là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn. Về sau, dù đã trao hết quyền lực cho Lâm Hinh, nhưng một người có thể thành lập một công ty như vậy, chứng tỏ hắn không phải là người tầm thường. Chỉ là cô ta cũng biết tên mập kia là ai. Lúc trước, tên đàn em của y uy hiếp cô ta, bảo rằng lão đại của y là Ban Hải, ban chủ Thiềm Bang. Rồi nói cô ta đừng cố chống cự, mặc dù Cận Thi Kỳ chưa nghe nói qua về Thiểm Bang. Nhưng nếu là lão đại của cả một bang hội thì khẳng định không đơn giản. Lâm Vân chỉ là một thương nhân, sao có thể tạo ảnh hưởng cho một trùm xã hội đen được? Điều này khó mà xảy ra. Chỉ, Lâm đại ca chỉ là chủ tịch của một tập đoàn mà thôi. Hơn nữa... Cận Thi Kỳ không nói hết câu, bởi cô ta muốn nói Lâm Vân hình như có chút điên khùng. Lúc đầu gặp hắn, không phải cả người hắn đều là rách rưới sao? Hắn có thể thành lập được một tập đoàn lớn như vậy, có lẽ là nhờ gia tộc đứng đằng sau ủng hộ. Dù Lâm Hinh đã tâng bốc anh trai của cậu ấy rất nhiều lần, nhưng cô em gái nào chả thế. Có cô em nào lại nói anh của mình kém đâu? Sở dĩ Cận Thi Kỳ có hảo cảm với Lâm Vân, bởi vì hắn là anh trai của Lâm Hinh, bạn thân nhất của cô ta. Hơn nữa, lúc ở bên cạnh Lâm Vân, cô ta không hề có áp lực gì, có cảm giác an toàn như một người anh trai vậy. Nhưng hiện tại, cho dù Lâm Vân đã là chủ tịch, khí chất của anh ấy vẫn bình thản như vậy, không hề có chút kiêu căng, như mây trôi nước chảy. Hơn nữa cái gì? Cận Dung hỏi. Không có gì, chị phải tiếp xúc với anh ấy một thời gian dài chị mới hiểu anh ấy. Ý của Cận Thi Kỳ là Lâm đại ca là người tốt, chứ không dính dáng gì với xã hội đen cả. Thử nghĩ, có thể làm cho trùm xã hội đen cung kính như là cháu nội trước mặt chị em bọn họ, một người kinh doanh có thể làm được không? Em rất hiểu hắn à. Cận Dung vẫn không quá tin lời của cô em gái. Cũng không phải là hiểu rõ, nhưng em biết Lâm đại ca là người tốt. Ủa, không đúng. Cận Thi Kỳ nhớ tới năm đó, Lâm gia xảy ra biến cố, khiến cả mẹ và cha của Lâm Hinh bị thương. Về sau thì Lâm Vân chữa trị khỏi cho cha mẹ của anh ấy, rồi đêm đó rời đi Phần Giang. Về sau, Lâm Hinh vụng trộm nói với cô ta, anh trai của cậu ấy rất có thể đi báo thù. Một người bình thường có thể đi tìm kẻ gây sự với Lâm gia báo thù hay không? Còn có, lúc đó Lâm Vân rời đi, tận mất 2 năm thì phải. Lẽ nào đúng là do Lâm đại ca giúp mình? Trừ anh ấy ra, còn có ai muốn trợ giúp hai chị em cô đơn như bọn họ?
Đúng rồi, nhất định là anh ấy. Ngày mai mình sẽ tới nhà Lâm Hinh hỏi xem.
Sao vậy? Có gì không đúng à?
Cận Dung thấy sắc mặt của cô em gái biến hóa, liền hỏi.
Chương 382: Hứa hẹn với Nhược Sương. Lúc Lâm Vân trở về, Vũ Tích không có ở nhà. Thử phóng thần thức ra ngoài thì thấy vợ mình đang ở chỗ lão gia tử. Trong lòng tự nhủ, chắc Vũ Tích tới đó gọi mình. Đang định gọi điện thoại thì Nhược Sương đi lên.
Lão gia tử gọi chị Vũ Tích tới đó rồi. Bởi vì có việc nhưng lại không tìm thấy anh, nên lão gia tử đã dặn nếu anh trở về thì quay lại đó.
Nhược Sương thấy Lâm Vân trở về, liền rất cao hứng, vội vàng truyền lời cho Lâm Vân.
Còn chiếc điện thoại này là chị Vũ Tích nhờ em đưa cho anh. Chị ấy nói rằng anh nhớ mang theo thường xuyên để liên lạc cho tiện.
Nói xong, Nhược Sương đưa một chiếc điện thoại màu xanh cho Lâm Vân. Lâm Vân nhận lấy điện thoại thì phát hiện tay của Nhược Sương hơi run.
Nhược Sương, chờ khi em và Tĩnh Như trúc cơ, chúng ta cùng nhau đi lên mặt trăng nhé.
Vũ Tích đã nói chuyện của Nhược Sương cho hắn. Nếu hắn lại giả vờ hồ đồ thì thật là có lỗi với nàng.
Đây là lần đầu tiên Nhược Sương nghe thấy Lâm Vân hứa hẹn, vì quá kích động mà quên trả lời, chỉ sững sờ nhìn Lâm Vân.
Lâm Vân thầm than một tiếng, người không phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình. Nhược Sương coi như là một người cửa nát nhà tan. Hiện tại trừ hắn và Vũ Tích ra, nàng ấy đã không còn nơi nương tựa. Nàng ấy và Tĩnh Như đều là những cô gái tốt, nhưng tình yêu của bọn họ lại khác nhau.
Lâm Vân thầm nghĩ, có thêm hai hồng nhan tri kỷ cũng không sao cả, nhưng lấy về làm vợ lại là một việc khác.
Lâm Vân!
Nhược Sương bỗng nhiên nhào vào lòng của Lâm Vân, nàng không thể bình tĩnh được. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc nàng cũng có được lời hứa của hắn. Từ lúc đầu đến giờ, đã không biết bao nhiêu lần nàng cảm thấy mê man, không biết mình có làm đúng hay không. Cũng nhiều lần suy nghĩ, một mình rời đi, sống chết mặc kệ. Nhưng cuối cùng vẫn không vứt được tình cảm với Lâm Vân. Nhược Sương không giống với những người kia. Ngay từ đầu, nàng đã biết Lâm Vân không phải là người bình thường, thậm chí có thể bay lượn trên không. Cho nên nàng không bài xích việc cùng với Vũ Tích chung một người chồng.
Quan trọng nhất chính là Vũ Tích cũng đồng ý. Lúc quyết định mặc kệ sống chết đi tìm Lâm Vân với Vũ Tích, nàng không có sự thất vọng mà chỉ có sự tự hào. Tình yêu không phải dựa vào lời nói mà là hành động. Sự biến hóa của Tĩnh Như sau khi trở về đã khiến cho Nhược Sương rất kinh ngạc. Tuy nhiên, Tĩnh Như và Đường Tử Yên là hai người bạn tốt nhất của nàng, nên nàng chỉ có sự cao hứng được bên cạnh Lâm Vân với Tĩnh Như. Khi nàng nghe Tĩnh Như kể lại kinh nghiệm trong 5 năm qua của cậu ấy, nàng mới hiểu ra sao. Vì sao Lâm Vân cũng chấp nhận Tĩnh Như? Bất kỳ một người nam nhân nào chỉ cần không phải trái tim sắt đá thì đều không thể cự tuyệt tình yêu kia được. Huống chi Tĩnh Như còn lại là một cô gái tuyệt sắc.
Tối hôm qua, nghe xong chuyện của Tĩnh Như, Nhược Sương đã tự hỏi lòng mình. Nếu đổi thành nàng, nàng có thể làm được như vậy không? Đáp án cuối cùng khiến nàng thỏa mãn. Nàng cũng có thể làm được.
Lâm Vân ôm Nhược Sương có thân hình đầy đặn hơn Vũ Tích, trong lòng có chút động. Nếu một cô gái như Nhược Sương bị gả cho người khác, chẳng lẽ mình không ghen tị sao?
Lâm Vân lắc đầu. Không phải là hắn không thích Nhược Sương, chỉ là hắn luôn cố tránh né mà thôi. Một khi cánh cửa tình yêu được mở rộng thì mọi việc diễn ra rất tự nhiên.
Cảm giác được sự biến hóa của Lâm Vân, hô hấp của Nhược Sương cũng trở nên dồn dập.
Lúc đầu Lâm Vân vốn là người đặt việc tu luyện lên trên hết thảy, trên cả việc tình yêu trai gái. Lúc đó đối với hắn, thực lực mới là thứ mà hắn muốn truy cầu. Nhưng từ khi vì đủ loại nguyên nhân mà yêu Vũ Tích, hắn đã dần dần thay đổi. Hiện tại điều mà hắn truy cầu là để cho tất cả người mà hắn yêu sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Đêm qua được trải nghiệm trái cấm với Vũ Tích, hiện giờ ôm Nhược Sương vào trong lòng, dục vọng của hắn tăng lên rất nhanh. Nhưng ngay lập tức Lâm Vân đã kinh hãi. Hắn là một tu sĩ sắp tới hóa thần rồi, vậy mà không thể kìm nén được loại dục vọng thể xác đó. Điều này chứng tỏ do cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, khiến cho đạo tâm bắt đầu không ổn.
Mới chỉ ôm Nhược Sương mà thôi, vậy mà hắn suýt nữa không áp chế nổi. Nếu không thể áp chế được tâm ma này,
về sau có thể nguy hiểm. Lâm Vân rất cảm ơn Nhược Sương, nhờ nàng mà hắn nhận ra được vấn đề của mình sớm. Hiện tại phải đình chỉ việc tu luyện, tranh thủ thời gian vững chắc đạo tâm. Bằng không, một khi tới tu chân giới, gặp phải tu sĩ có sở trường về điều khiển tinh thần, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhược Sương không biết sự biến hóa trong lòng của Lâm Vân, chỉ ôm chặt lấy hắn, không muốn buông tay. Ở tuổi này là lúc nữ nhân mạnh mẽ nhất, nhưng nàng vẫn là xử nữ. Tối hôm qua, Nhược Sương nhìn thấy Lâm Vân và Vũ Tích làm chuyện đó. Hiện tại ôm Lâm Vân, nàng rất muốn cùng hắn làm chuyện đó. "Để cho em làm nữ nhân của anh nhé." Nhược Sương nói xong câu đó đã đỏ bừng mặt. Lâm Vân hôn lên môi Nhược Sương. Hắn biết bây giờ chưa phải lúc làm việc đó với nàng, không chỉ vì nàng còn chưa trúc cơ. Quan trọng nhất là một khi làm chuyện đó thì sẽ thuận theo tâm ý của hắn, như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc củng cố đạo tâm. Nhưng Lâm Vân là một nam nhân có tâm tư nhẵn nhụi, tuy không có nhiều kinh nghiệm về mặt tình cảm, nhưng cũng biết nếu lập tức từ chối Nhược Sương sẽ khiến cho nàng ấy đau lòng. Cho nên Lâm Vân mới hôn môi Nhược Sương. Nhược Sương đáp lại rất kịch liệt, hai người hôn nhau một lúc lâu mới tách ra. "Nhược Sương, em mới luyện khí tầng 12, còn chưa trúc cơ. Chờ khi em và Tĩnh Như trúc cơ xong, chúng ta sẽ làm chuyện đó." Lâm Vân vuốt mái tóc của Nhược Sương, nhẹ nhàng nói. "Vâng, em biết rồi." Nhược Sương cũng biết Lâm Vân muốn tốt cho mình. Trong 5 năm này, nàng và Vũ Tích đã không còn chuyện gì giấu nhau. Kể cả những chuyện trước đây của Lâm Vân, nàng đều biết hết. Nàng cũng biết vì sao mãi tới tận hôm qua Lâm Vân và Vũ Tích mới quan hệ vợ chồng. "Anh muốn tới chỗ Tam Gia Gia một chuyến, đợi anh trở lại rồi chúng ta ăn cơm luôn." Lâm Vân thấy Nhược Sương đã minh bạch ý của mình mới thở phào một tiếng. "Vâng, em cũng đang định đi cùng với Tĩnh Như tới công ty, mà em còn muốn hỏi anh một chuyện." Sắc mặt của Nhược Sương đã trở lại bình thường. Khi nói đến câu cuối, ánh mắt rõ ràng có chút giảo hoạt. Lâm Vân vừa nhìn là biết nàng ấy có ý đồ xấu gì đó, nhưng vẫn kiên trì nói. "Có việc gì em cứ hỏi đi, nhưng có nhiều việc anh cũng không biết đâu." Lâm Vân giữ phòng nói. "Anh có thể nói thật cho em biết, lúc còn trên hòn đảo kia, có phải anh cố ý về em hay không?" Nhược Sương hỏi xong, liền nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, kiểm tra xem hắn muốn nói dối hay nói thật. Lâm Vân há hốc mồm, không ngờ Nhược Sương lại hỏi chuyện từ đẩu từ đâu, đã lâu như vậy rồi mà nàng vẫn còn đắn đo. "Ê, nữ nhân đúng là một động vật kỳ quái. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng các nàng đã nói tha thứ cho ngươi, ngươi liền tin là thật." "Ủa, anh có về em à? Sao anh không nhớ nhỉ? Mà về chỗ nào thế?" Lâm Vân đành giả vờ hồ đồ. Chương 383. Hội nghị Liên Hợp Quốc.
"Anh đến bây giờ còn giả vờ?" Nhược Sương tức giận chỉ bộ ngực của mình.
"Vậy à, vậy anh thử xoa bóp xem thế nào." Lâm Vân nói xong liền đặt hai bàn tay lên bộ ngực đầy đặn của Nhược Sương, không ngừng nắn bóp.
"Á, đừng!"
Nhược Sương là một cô gái chưa thành tục, làm sao chịu được long trảo thủ của Lâm Vân. Cả người liền mềm nhũn, suýt nửa ngã vào ngực của hắn. Lâm Vân cười ha hả, ôm Nhược Sương lên giường nói.
"Anh đi đây, đêm nay không cho phép dùng thần thức nhìn trộm anh đấy. Nếu không thì anh sẽ dùng gia pháp."
Nói xong, Lâm Vân liền đi xuống tầng, đảo mắt đã biến mất.
"Anh chàng vô lại này!"
Khuôn mặt của Nhược Sương đã đỏ bừng, cả người vẫn mềm quặt, chỉ lầm bầm.
"Việc lần trước nhất định là anh ấy cố ý. Động tác lần trước không khác gì lần này. Lúc chị Vũ Tích trở về phải mét với chị ấy mới được. Còn dùng gia pháp."
Nhược Sương thì thào nói hết câu, khuôn mặt bỗng trở nên ôn nhu, trong lòng thầm nghĩ, có gia đình thật là tốt. Lâm Vân vừa đi đường vừa cười thầm Ngọc Sương. Hắn đương nhiên biết lần đó là hiểu lầm, hắn tuyệt đối không có chủ tâm về ngực của Nhược Sương. Cho dù muốn về thì đã có Vũ Tích rồi, nhưng lần đó hắn có về vài cái, đúng là muốn xem chỗ đó của Vũ Tích có phát triển hơn không mà thôi. Tuy nhiên, những việc như vậy không thể thừa nhận. Lúc Lâm Vân vừa tới đại viện của Lâm gia, Vũ Tích đã đi ra đón. Lão công, anh tới rồi à? Hiện tại Vũ Tích đã là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nên nàng không còn câu nệ khi ở trước mặt các nhân vật lớn nữa. Lâm Vân thấy trong phòng chẳng những có lão gia tử, mà còn có vài vị thủ trưởng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mới bàn lúc sáng, buổi chiều đã có kết quả rồi sao? Nhanh thật đấy, mới có 5-6 tiếng chứ mấy. Nhìn thấy Lâm Vân tới, vài vị thủ trưởng đều rất cao hứng. Lâm Vân, mau tới đây ngồi. Từ Trường Thâm càng nhìn Lâm Vân càng thuận mắt. Hôm nay nhìn thấy vợ của Lâm Vân như vậy, ông ta mới hiểu vì sao Lâm Vân không thể cưới cô cháu của ông ta. Ông ta vốn cho rằng cháu gái của mình là người xinh đẹp nhất rồi, nhưng vừa gặp lại Vũ Tích, ông ta biết mình thua không oan. Trong lòng không còn tâm tư chiêu Lâm Vân làm cháu rể nữa. Cô vợ của Lâm Vân kia còn đẹp hơn lúc đầu nhìn thấy. Điều này đúng thật là không công bằng. Con gái của người ta càng ngày càng già, mà lão bà của Lâm Vân lại càng ngày càng trẻ. Nhưng nghĩ tới bản lãnh nghịch thiên của Lâm Vân thì không có gì lạ. Lâm Vân vừa ngồi xuống, Từ Trường Thâm đã đưa một tập tài liệu. Lâm Vân xem xét thì đúng là những thứ mà mình yêu cầu, tiền công coi như là thỏa mãn, thảo dược thì tạm thời chưa có. Lâm Vân nghĩ bụng, linh thảo trong thời gian ngắn khó mà tìm ra được, nên không có dị nghị gì. Nhưng có một điều khó chịu là có một quốc gia chỉ trả chưa tới 10 triệu nguyên. Nước này sao trả ít tiền vậy? Lâm Vân hỏi Từ Trường Thâm. Từ Trường Thâm đành phải trả lời. Là như vậy, nước này nằm ở giữa biển nên không có căn cứ kỷ minh nào chiếm đóng. Họ đưa ra số tiền đó chỉ là làm theo Liên Hợp Quốc mà thôi. Lâm Vân nghe vậy, mặt không biểu lộ gì. Nếu là như vậy thì trả tiền cho bọn họ đi, miễn cho bọn họ lại nói ra nói vào. Lâm Vân hào phóng nói. Từ Trường Thâm là người thẳng tính, vội vàng nói. Như vậy sao được? Toàn bộ thế giới đều trả tiền, vì sao bọn họ phải ngoại lệ? Cho dù hơi ít nhưng cũng đâu cần trả lại. Bộ trưởng Lưu và thủ trưởng số 1 cũng kỳ quái nhìn Lâm Vân, trong lòng tự nhủ, anh chàng Lâm Vân này đâu có phải người thích chịu thiệt đâu, vì sao hôm nay lại để ý mặt mũi cho quốc gia kia như vậy? Vài vị thủ trưởng không cần nghĩ nhiều, mặc dù tôi không thích quốc gia đó lắm, nhưng tôi chỉ thu tiền những quốc gia cần trợ giúp mà thôi. Nếu không có công cán gì mà thu tiền của bọn họ, tôi thấy không tốt lắm. Lâm Vân trả lời. Vài vị thủ trưởng nhìn nhau, không biết vì sao hôm nay Lâm Vân dễ nói chuyện như vậy. Nhưng đó là ý của hắn, thì kệ hắn, đành phải gọi điện cho Tần Vô Sơn, bảo ông ta trả số tiền này về. Trong lúc Lâm Vân và vị thủ trưởng đang thảo luận ở Yên Kinh, thì ở trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Bắc Mỹ tranh cãi không ngừng. Một hội nghị cấp quốc tế mà ồn ào như cái chợ vậy. Mọi người yên lặng. Nói chuyện là chủ tịch của hội liên hiệp Rossi, là một người Anh. Tôi biết mọi người rất bất mãn với huấn luyện viên Lâm Vân của Long Ảnh, nhưng thứ nhất, Lâm Vân không phải là người của hội liên hiệp, cũng không phải người trong quân đội quốc gia, cho nên hắn chia tay đòi tiền không có gì phải đáng trách. Thử nghĩ xem, vũ khí của các trang thiết bị của chúng ta chẳng phải cũng cần tiền mới mua được sao? Cho nên mọi người không cần phải soi mói vào vấn đề này nữa. Huống hồ, việc trả tiền là do các vị tự nguyện chứ không có tính bắt buộc. Dù sao, không có ai dám nói sẽ chiến thắng người của kỷ mình. Tôi nghĩ rằng Lâm tiên sinh phỏng chừng là tìm được biện pháp đối phó với bọn họ nên mới tuyên bố như vậy. Nói tới đây, Rossi ngừng một lát, thấy mọi người không có ý kiến gì thì hắn giọng nói tiếp. Nền khoa học kỹ thuật của chúng ta đã phát triển như vậy rồi, còn không có biện pháp nào đối phó với kỷ minh. Hiện tại, chắc chỉ có thể nhờ vào những kỳ nhân dĩ sĩ mà thôi. Tôi nghĩ, mặc kệ hắn đã dùng biện pháp nào tiêu diệt được căn cứ kỷ minh ở rừng rậm Amazon, nhưng điều đó đã cho chúng ta một hy vọng. Nói thật, lúc Trung tướng Tần nói với tôi rằng căn cứ kỷ minh ở Amazon là do Lâm tiên sinh tiêu diệt, tôi cũng không dám tin. Nhưng tới hiện tại, chắc mọi người đã không còn hoài nghi nữa rồi. Việc trước mắt là hy vọng với số tiền đó có thể mời Lâm tiên sinh tới đây nói chuyện chính diện với chúng ta. Không biết Trung tướng Tần có làm được không? Rossi nói xong, tất cả các đại biểu của các quốc gia đều quay sang nhìn Tần Vô Sơn. Tần Vô Sơn mỉm cười nói, Lâm tiên sinh đã thông báo với tôi trước rồi, hiện tại mời mọi người nhìn về phía màn hình lớn.
Lâm Vân xuất hiện trên màn hình lớn của hội nghị, bình tĩnh nói, tôi sẽ không nói nhiều lời, ai trả tiền thì tôi làm việc. Tôi có thể đảm bảo với các vị rằng, các vị ngủ một giấc, khi tỉnh lại sẽ có niềm vui lớn chờ mọi người. Lúc đó các vị sẽ thấy số tiền mà các vị trả không hề lãng phí. Danh sách các quốc gia sẽ được liệt kê ở đây, mọi người nhìn xem có sai sót gì không.
Mặc dù đi tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở Bắc Mỹ đối với Lâm Vân chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng Lâm Vân không muốn vì chuyện này mà chạy tới chạy lui. Nói thật, tiền kiếm được rất nhiều nhưng không có chỗ hữu dụng gì với hắn. Nhưng nếu không lấy số tiền đó, trong lòng hắn luôn cảm thấy không thoải mái. Nói xong, hình ảnh của Lâm Vân chuyển sang một danh sách dài các quốc gia. Nước Mỹ thình lình xuất hiện ở đầu danh sách, khiến mọi người không khỏi kính nể. Quốc gia phản đối gay gắt nhất lại là quốc gia trả nhiều tiền nhất. Đúng là lời nói không đi đôi với việc làm.
Tại sao quốc gia của chúng tôi không có trên danh sách? Một đại biểu đứng lên, kích động hỏi.
Chương 384. Tâm sự của Lâm Vân.
À, thưa ngài Ba La, Lâm tiên sinh nói rằng cậu ta chỉ trợ giúp những quốc gia trả tiền mà thôi, mà quốc gia của các ông nói rằng các ông không gặp nguy hiểm, nên Lâm tiên sinh đã quyết định trả lại tiền.
Tần Vô Sơn châm chọc nói, vị đại biểu này chỉ biết tức giận, ngồi xuống. Rõ ràng là tên Lâm Vân kiệt ngứa mắt với số tiền bọn họ trả, nhưng không sao cả. Kỷ Minh không thiết lập căn cứ ở trên quốc gia bọn họ, cho dù bọn chúng muốn xâm lấn thì cũng tới xâm lấn Hoa Quốc trước, không cần tiền càng tốt, tiết kiệm được một khoản. Vị đại biểu kia cười lạnh, chỉ là hơi buồn bực khi các quốc gia đều có tên trên danh sách nhưng quốc gia của bọn họ lại không có. Hơn $1,000,000 không phải là tiền sao?
Brown thấy Lâm Vân công khai danh sách, trong lòng rất tức giận, đồng thời cũng xấu hổ vô cùng. Bề ngoài, bọn họ là nước cạnh tranh với Hoa Quốc mạnh mẽ nhất, cuối cùng lại là quốc gia trả nhiều tiền nhất. Điều này khiến quốc gia của y bị các quốc gia khác đem ra làm trò cười.
Mà tên Lâm Vân kia thật là ngu ngốc, không biết đạo lý tiền tài không thể lộ ra ngoài sao? Rõ ràng tiết lộ danh sách trả tiền như vậy.
Trung úy Brown, quốc gia của các ông quả nhiên là tài đại khí thô, vừa lấy ra là $60,000,000, bội phục, bội phục.
Mấy đại biểu quốc gia thân với nước Mỹ đều đi lên mỉa mai Brown. Nước Mỹ rõ ràng nói một đằng, làm một nẻo, thật đúng là không thể nhìn bề ngoài.
Chỉ huy Thái, mặc dù chúng tôi biết Lâm Vân là huấn luyện viên của các anh, nhưng chúng tôi lại không rõ ràng về Lâm tiên sinh lắm. Anh có thể giới thiệu thoáng qua bản lĩnh của Lâm tiên sinh hay không? Dù sao các quốc gia đã trả không ít tiền rồi.
Rossi thấy mọi người dần dần yên tĩnh trở về, liền hỏi Thái Giang, vốn đảm nhận chức chỉ huy của Hội Liên Hợp Đặc Công Quốc tế. Nói chính xác, quyền nói chuyện lớn nhất ở đây phải là Thái Giang mới đúng, bởi vì sức mạnh của Liên Hợp Quốc đều nằm trong tay của anh ta. Thái Giang hiểu ý của Rossi. Rossi coi như là một người lãnh đạo công minh, nhưng câu hỏi này lại có thâm ý khác. Đoán chừng ông ta thấy Hoa Quốc và nước Mỹ mâu thuẫn, mà mấy năm trước, chuyện Lâm Vân dẫn đầu Long Ảnh giáo, quấn hổ nha ở Amazon, không ai là không biết. Hiện tại để cho Thái Giang kể lại là tốt nhất. Như vậy sẽ để cho nước Mỹ bất mãn, các quốc gia đồng minh với nước Mỹ đồng tình. Danh sách mà Lâm Vân vừa đưa ra lúc trước đã khiến lực ảnh hưởng của nước Mỹ giảm xuống tới mức thấp nhất. Đương nhiên, cho dù hiện tại Brown không rõ ý tứ của ông ta, nhưng việc này qua đi, Brown nhất định sẽ biết Rossi đang giúp Hoa Quốc.
Quả nhiên, nghe xong lời của Rossi, sắc mặt của Brown hơi mất tự nhiên. Năm đó, hổ nhà hầu như bị tiêu diệt toàn bộ, hổ nhà bây giờ là mới được thành lập. Thái Giang cười ha ha, mặc dù anh ta không quan tâm lắm đến chính trị, nhưng vẫn còn rất cay cú việc nước Mỹ ám toán.
Huấn luyện viên Lâm của chúng tôi là người có bản lĩnh đi vô ảnh, tới vô tung. Anh ấy đã làm ra vô số chuyện lớn. Huấn luyện viên của chúng tôi có thể làm những chuyện mà mọi người không thể tưởng tượng được, chẳng hạn như việc hắc thủ băng đao là một minh chứng rõ ràng nhất.
Thái Giang nói xong, liền nhìn phía dưới một vòng.
Chuyện Lâm Vân trong vòng một đêm tiêu diệt cả tổ chức sát thủ Hắc Thủ Băng Đao đã không phải là chuyện gì bí mật. Nói lại chuyện này là muốn khẳng định thực lực của Lâm Vân, thứ hai là cảnh cáo các quốc gia khác đừng dại gì đụng vào hắn. Rossi rất kinh ngạc khi Thái Giang không nhắc tới chuyện kia. Ông ta thầm nhủ, anh chàng Thái Giang này có phải người ngu ngốc gì đâu. Nhưng ông ta không đi lên phản đối, làm vậy sẽ đắc tội với Hoa Quốc. Một người gian dảo như Rossi sao có thể làm chuyện tốn công vô ích như vậy được. Nghe Thái Giang nói vậy, rất nhiều đại biểu của quốc gia đều biến sắc. Tên Lâm Vân kia căn bản không phải là người thuộc cơ cấu chính phủ, hành vi của hắn hoàn toàn là hành vi cá nhân. Một khi chọc giận hắn, nói không chừng quốc gia của mình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại thế giới đang rơi vào tình trạng rối ren, người người cảm thấy bất an, một quốc gia bị tiêu diệt cũng không khiến dư luận chú ý. Nghĩ tới việc ngay cả căn cứ Kỷ Minh, Lâm Vân cũng có thể tiêu diệt, vậy thì muốn tiêu diệt những nước nhỏ không phải là đơn giản sao? Kỷ Minh là tổ chức khủng bố như thế nào, các quốc gia ở đây đều rõ nhất. Một tổ chức mà có thể tùy tiện tiêu diệt một quốc gia dù lớn hay nhỏ, vậy mà lại bị tên Lâm Vân kia cũng thuận tay tiêu diệt, từ đó có thể thấy được bản lĩnh thông thiên của Lâm Vân. Trong chớp mắt, các đại biểu quốc gia đều đi lên ân cần thăm hỏi Tần Vô Sơn, lôi kéo tình cảm. Lúc Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích trở về nhà, mẹ của hắn và mẹ của Vũ Tích đang nghỉ ngơi. Chỉ có ba người Lâm Hinh, Tĩnh Như và Nhược Sương là còn đang chờ. Mấy người thấy Lâm Vân và Vũ Tích trở lại đều vui mừng đứng lên. Anh, có phải Tam Gia Gia lại giao nhiệm vụ cho anh phải không? Lâm Vân vừa ngồi xuống thì Lâm Hinh đã vội vàng hỏi. Nhược Sương chỉ rót thêm hai chén nước, im lặng không nói. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, đều muốn biết Lâm Vân lại phải rời đi một thời gian hay không. Lâm Vân nhìn mấy người, trong lòng rất ấm áp. Đây đều là những người thân của mình. Hắn cũng muốn dành nhiều thời gian cho mọi người hơn, nhưng nhiều việc cứ dồn dập tới. Lần này hắn quyết định sẽ xử lý tổ chức Kỷ Minh kia nhanh chóng, đỡ cho bọn chúng vận chuyển huyền ngân hàng thủy rời khỏi địa cầu. Lâm Vân biết những người này còn có một căn cứ ở Sao Hỏa. Không biết bọn chúng đã vận chuyển số nước đó tới Sao Hỏa hay chưa? Nếu rồi thì đúng là một tin tức xấu. Vả lại, đạo tâm của hắn đang không ổn, cần phải nhanh chóng ổn định lại. Nếu không, hắn có thể trở về trạng thái điên khùng như lần trước hoặc là mê man bất tỉnh. Vì vậy, phải tiêu diệt đám người Kỷ Minh kia. Trước khi có thể xảy ra việc đó, hắn có rất nhiều người thân và bằng hữu ở Yên Kinh. Một khi Kỷ Minh tấn công nơi này, có thể tưởng tượng hậu quả như thế nào. Dù Vũ Tích đã là trúc cơ, nhưng một là nàng không có kinh nghiệm chiến đấu, hai là cho dù nàng có kinh nghiệm đi chăng nữa, nàng cũng không phải là đối thủ của Kỷ Minh. Cho nên Lâm Vân muốn làm chuyện này càng nhanh càng tốt. Cũng may hiệu suất làm việc của Liên Hợp Quốc khá nhanh, hôm nay đã cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Lúc đầu Lâm Vân tính toán đêm nay rời khỏi Yên Kinh luôn, nhưng lúc đi đường hắn và Vũ Tích thương lượng, hai người đã lâu không được ở cùng nhau nên quyết định ở với nàng thêm một đêm. Huống hồ tiêu diệt Kỷ Minh cũng không phải là việc khó khăn gì, phỏng chừng một tuần là đủ. Cho dù căn cứ của bọn chúng có nhiều hơn nhưng vẫn chưa đủ để khiến Lâm Vân cảm thấy khó khăn. Lâm Vân lấy ba cái giới chỉ trữ vật đưa cho ba người rồi nói, mỗi người các em giữ lấy một cái giới chỉ, bên trong đó có trúc cơ đan, và đưa cho Lâm Hinh và Nhược Sương dùng. Còn có linh thạch thượng phẩm, đan dược luyện khí kỳ và pháp bảo trung phẩm, các em phải cố gắng tu luyện đấy nha. Anh có cả trúc cơ đan cơ à? Nhược Sương vội vàng nhận lấy giới chỉ, kinh hô một tiếng, nhưng ngay lập tức nàng liền phát hiện hành động này của mình quá rõ ràng, khuôn mặt hơi đỏ. Vũ Tích đương nhiên biết vì sao Nhược Sương vui vẻ như vậy. Nghĩ tới đây, Vũ Tích không khỏi véo Lâm Vân một cái. Lâm Vân chỉ biết nhe răng trợn mắt, không dám vận công chống cự. Tuy nhiên, nàng và Nhược Sương đã như hai người tri kỷ. Nàng cũng rất cảm động với sự hy sinh của Tĩnh Như. Hơn nữa, vì tu luyện thuật trường sinh nên tâm cảnh của nàng đã có biến hóa. Không còn là một viên chức nho nhỏ trong một công ty nữa. Nàng vừa véo Lâm Vân là muốn nhắc nhở hắn đừng vác thêm khoản nợ tình. Vũ Tích không khỏi nhớ tới câu nói của em gái, cùng với chị gả cho tỷ phu, cảm thấy hơi đau đầu.
Anh, em còn một viên tiên nhang đan, là chị Vũ Tích bảo em đưa cho chị Văn, hiện tại không cần, trả lại cho anh nè.
Nói xong, Lâm Hinh lấy viên tiên nhang đan đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân nghĩ bụng, tiên nhang đan chỉ còn một viên, giữ lại nghiên cứu cũng được, nhỡ đâu về sau lại nghiên cứu ra được công hiệu khác của nó. Đây là một loại đan dược quý, nếu vứt vào tu chân giới, kiểu gì lại chả xảy ra một trường đẫm máu.
Mấy người trò chuyện thêm một lúc mới về phòng đi ngủ. Mặc dù Lâm Vân và Vũ Tích là vợ chồng thật lâu, nhưng mấy ngày nay có thể tính là mấy ngày trăng mật của hai người. Hai người mới nếm thử trái cấm, lại là một đôi tình nhân yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm nên lăn lộn cả đêm. Cho dù Vũ Tích đã là tu sĩ trúc cơ, nhưng cũng bị Lâm Vân làm cho thở hồng hộc. Nàng không khỏi thầm nghĩ, lão công của mình thật mạnh mẽ. Sau cuộc mây mưa, Vũ Tích càng thêm vẻ kiều diễm. Lâm Vân nhìn thấy vậy, không nhịn được, lại vác súng lên vai. Do trời sắp sáng, bằng không hai người lại triền miên một lúc lâu rồi. Tuy Vũ Tích hơi mệt mỏi, nhưng Lâm Vân muốn làm gì, nàng luôn phối hợp với hắn, không hề có ý lảng tránh. Nàng cảm thấy vài năm qua mình đã khiến hắn thua thiệt quá nhiều, hiện tại mới có thể chính thức làm vợ của hắn. Cho dù hắn muốn làm thêm mấy lần, nàng cũng không chối từ. Lâm Vân biết vợ của mình mệt mỏi nên không làm quá, chỉ lặng lặng ôm nàng, kể lại quá trình tu luyện trong mấy năm qua, kể cả việc hắn có hỗn độn Sơn Hà Đồ và Tinh Thần Châu, hắn cũng không giấu. Nhưng việc hắn sống lại ở thế giới này, hắn lại không biết nên nói với Vũ Tích như thế nào. Chuyện như vậy, hắn không thể mãi giấu giếm nàng được, bởi vì hắn muốn trở về Đại Lục Thiên Hồng tìm kiếm Thanh Thanh. Huống hồ, cho dù Vũ Tích không để ý, còn mẹ của mình, Lâm Hinh nữa, họ sẽ nghĩ thế nào? Hắn rất quan tâm tới thái độ của hai người đó. Nghĩ đến đây, Lâm Vân liền thở dài một tiếng. Để về sau nói cũng được, dù sao vẫn chưa tìm được vị trí của Đại Lục Thiên Hồng. Với lại, để luyện tới tu vi năm sau mà bạc vẫn còn lâu lắm. Vũ Tích, giới chỉ của em quá nhỏ rồi, thay một cái khác nhé. Lâm Vân lấy một giới chỉ có không gian lớn hơn, đưa cho Vũ Tích. Không, em không muốn đổi, em thích chiếc nhẫn này. Vũ Tích vội vàng giấu tay của mình đi, nàng không nỡ vứt tinh giới đang đeo này. Lâm Vân hơi sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra. Chắc Vũ Tích đã nhìn thấy những chữ khắc trên mặt chiếc nhẫn, liền không khuyên nữa, chỉ là đeo giới chỉ lên một ngón khác. Vậy thì em đeo thêm một cái vậy, sau này anh sẽ giúp em luyện chế lại cái kia. Vâng, nhưng anh đừng làm mất mấy chữ trên đó đấy. Vũ Tích gật đầu đồng ý. Những dòng chữ đó đã khắc ở trong lòng anh, cho dù cái nhẫn có mất, nhưng anh vĩnh viễn sẽ ghi nhớ. Lâm Vân, không phải nói gì đâu. Vâng. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, nhưng Vũ Tích vẫn lười biếng nằm ở trên giường, khuôn mặt đầy hạnh phúc nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Hiện tại trong lòng nàng rất yên bình, mặc dù Lâm Vân đã đi ra ngoài làm việc, nhưng mùi vị của hắn vẫn ở xung quanh, thậm chí còn ở trong người nàng, khiến nàng có cảm giác rất thỏa mãn. Nàng chỉ mong hắn về sớm một chút. Lâm Vân đã nói tâm cảnh của hắn xảy ra vài vấn đề, không biết có nguy hiểm gì không. Vũ Tích cũng hiểu một ít về sự quan trọng của đạo tâm với tu sĩ, nàng mới bước vào con đường tu chân nên không xảy ra vấn đề đó. Nhưng tu chân của Lâm Vân tiến triển quá nhanh, cho dù Lâm Vân đã nói tu vi của hắn tương đương với tu sĩ hóa thần, nàng vẫn không dám tin. Tốc độ tu luyện của hắn đúng là nghịch thiên. Đợi Lâm Vân giải quyết xong chuyện của Kỷ Minh, mình và anh ấy sẽ đi ra du lịch để giải sầu. Thời gian mình ở bên cạnh anh ấy quá ngắn, khiến anh ấy đều phải lo lắng cho mình. Lần sau mình tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Vân phải lo lắng nữa. Nhưng nàng luôn cảm thấy Lâm Vân có tâm sự gì đó không nói ra. Tuy nhiên nàng không có hỏi. Nếu anh ấy nguyện ý thì anh ấy nhất định sẽ nói. Hỏi ra chi khiến anh ấy khó xử mà thôi. Không biết có phải là do tâm sự đó mà khiến cho đạo tâm của anh ấy không theo kịp tu vi hay không? Không phải người tu đạo phải tùy tâm sở dục sao? Anh ấy còn có chuyện gì không nói ra được? Vũ Tích bỗng nhiên cảm thấy đau lòng thay cho Lâm Vân. Nàng là vợ của Lâm Vân, nhưng lại không thể giúp gì được cho hắn. Chị dâu, sắp trưa rồi, chị và anh trai còn định ngủ tới bao giờ nữa? Mau xuống ăn cơm thôi. Dưới tầng vang lên tiếng của Lâm Hình, kèm theo tiếng trách mắng của hai trưởng bối và tiếng cười của Tĩnh Như và Nhược Sương.
Vũ Tích cảm thấy rất thỏa mãn với cuộc sống như bây giờ. Lâm Vân đang bay trên bầu trời của New Zealand. Quốc gia này cũng có một căn cứ của kỷ mình. New Zealand và nước Mỹ đã góp 50 tỷ đô la lại để nhờ Lâm Vân diệt trừ chỗ này. Nhưng Lâm Vân không lập tức ra tay. Hắn đang xem tình hình ở đây nghiêm trọng như thế nào mà khiến nước Mỹ phải khẩn trương như vậy. Quả nhiên, một khu vực rộng lớn của New Zealand đã biến thành một căn cứ khổng lồ màu trắng. Căn cứ ở chỗ này còn lớn hơn căn cứ ở Amazon rất nhiều. Nhưng Lâm Vân phát hiện không khí ở đây rất khẩn trương. Lâm Vân lạnh lùng cười, phỏng chừng đám người kỷ minh kia đã biết chuyện căn cứ ở Amazon của bọn chúng bị phá hủy, hiện tại thì đang thương lượng đối sách. Tuy nhiên, theo tin tức báo cáo thì trụ sở chính của kỷ minh là ở châu Phi. Nơi này mới là một trong những 10 căn cứ còn mà thôi. Bọn chúng còn chưa động thủ, có lẽ là do bọn chúng chưa điều tra ra lây lịch của Lâm Vân. Nói chính xác, nếu như Lâm Vân không phá hủy căn cứ ở Amazon, khiến kỷ minh bị mất phương hướng, thì nói không chừng thiên hạ đã đại loạn rồi. Chương 385: Bước đầu tiêu diệt. Đã biết tình hình ở nơi này, Lâm Vân không tiếp tục ở lại đây nữa. Cho dù diệt căn cứ chỗ này rất là dễ dàng, nhưng hắn quyết định tới chỗ thần nông giá tiêu diệt trước, để lại căn cứ chỗ này có tác dụng khác. Thần nông giá là lâm khu, tương đương với cấp huyện, duy nhất tại Hoa Quốc và trực thuộc tỉnh Hồ Bắc. Lâm khu không trực thuộc địa cấp thị nào của tỉnh, dân cư trong lâm khu chủ yếu là người Hán, 95%, 5% còn lại là người Thổ Gia. Vừa đi tới khu vực thần nông giá, Lâm Dân liền giận dữ. Những căn cứ khác của kỷ minh thường được thành lập ở biên giới các quốc gia hoặc là chỗ không người ở, nhưng chỉ có ở Hoa Quốc là bọn chúng thành lập một căn cứ ở một nơi có đông người. Xem ra cũng chính là bọn này đã phá hủy Ngạn Châu. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra thì phát hiện cả thần nông giá không còn một cây linh thảo nào. Những tên khốn kiếp này quả thật giống như quỷ dữ đi vào thôn vậy. Rất nhiều chỗ gồ ghề, rõ ràng là vết tích của việc đào khoáng sản, động vật thì chết la liệt trên mặt đất. Điều này càng làm cho Lâm Vân khẳng định những người kỷ minh có liên quan gì đó với người tu chân. Thậm chí trong số bọn họ cũng có người tu chân, bằng không vì sao bọn chúng chỉ thu thập những tài liệu dùng cho việc tu chân cơ chứ? Ít nhất bọn chúng cũng thuộc một hành tinh có liên hệ với người tu chân. Có thể khẳng định mục đích mà bọn chúng thành lập căn cứ ở đây và rừng rậm Amazon là giống nhau, đều vì chiếm đoạt tài nguyên tu chân hoặc những khoáng thạch quý hiếm. Bọn chúng đã lựa chọn lập căn cứ ở đây, chứng tỏ ở chỗ này có thứ bọn chúng cần. Căn cứ này không lớn lắm, thần thức của Lâm Vân chỉ phát hiện có mấy trăm người trong đó, mà vũ khí bọc của bọn chúng giống với bọn ở Amazon, thậm chí còn có mấy vật thể bay hình tròn đặt ở bên ngoài trụ sở. Vũ khí chủ yếu của bọn chúng là những khẩu súng bắn ra tia sáng có quy lực khác nhau. Tuy nhiên, vô luận là loại nào bắn trúng vào một người bình thường, người đó không có khả năng sống sót. Ở trước mặt của Lâm Vân, nó chỉ là vật để trang trí mà thôi. Vài cái tinh bạo phóng xuống, đám người kia căn bản không có sức phản kích, thậm chí ngay cả vũ khí có tốc độ ánh sáng cũng không kịp dùng. Lần chiến đấu này khác với lần trước ở rừng rậm Amazon. Lần này Lâm Vân ra tay kịp thời, hơn nữa không để cho bọn chúng có cơ hội phản kích, cho nên tất cả các thiết bị tiên tiến còn chưa kịp khởi động thì đã phá hủy hết. Lâm Vân lấy mấy tài liệu của bọn chúng, nghiên cứu nửa ngày mới đọc hiểu những thông tin trên đó. Thì ra bọn chúng đều đến từ một hành tinh tên là Kỷ Minh. Hành tinh này cách địa cầu khá là xa. Lâm Vân bắt vài tên kỷ minh, cẩn thận nhìn một chút thì thấy phần não bộ của bọn chúng phát triển hơn bình thường, nhưng thể lực thì không khác gì người địa cầu cả. Lâm Vân phỏng chừng hành tinh của bọn chúng không phải là hành tinh tu chân, nhưng nền khoa học của bọn chúng cực kỳ phát triển, đến mức có thể đi tới những hành tinh có người tu chân ở đó và trao đổi buôn bán. Ở những hành tinh tu chân, nhu cầu về tài nguyên chắc là không ít,
cho nên bọn chúng mới đi tới các hành tinh khác để khai thác. Nhưng bọn chúng chỉ dám khai thác ở những hành tinh không có người tu chân mà thôi. Bằng không, với thực lực của bọn chúng còn chưa đủ. Nhét kẻ răng của người tu chân. Những nơi như địa cầu hay là đại lục Thiên Hồng có lẽ là món mồi béo bở của bọn chúng. Chỉ chưa tới 20 phút, Lâm Vân đã sang bằng căn cứ Kỷ Minh ở Thần Nông Giá. Hơn nữa còn thu được rất nhiều tài liệu, linh thảo và khoáng thạch. Lâm Vân không khỏi cảm thán, sinh ý này kiếm thật là đơn giản. Chỉ hối tiếc lần trước phá hủy căn cứ Amazon, quên không thu thập chiến lợi phẩm. Căn cứ của Kỷ Minh ở New Zealand thoạt nhìn mạnh hơn ở Thần Nông Giá nhiều lắm. Nhân số ở đó đã lên tới 10.000 người. Đoán chừng nơi này là một trong vài căn cứ lớn nhất của Kỷ Minh. Có lẽ là do nền khoa học của nước Mỹ là tiên tiến nhất nên mới được đặc biệt quan tâm như vậy. Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra, thấy chỗ này không có nhiều tài nguyên, liền không ngừng phóng tinh vũ, tinh hỏa, tinh bạo xuống. Tuy người của Kỷ Minh biết sự lợi hại của kẻ đã phá hỏng căn cứ của bọn chúng, nhưng bởi vì không có ai thoát khỏi nên không đo đếm được sự lợi hại đó. Oanh, oanh, căn cứ Kỷ Minh liên tục bị oanh tạc, vô số người mặc áo đen bị toi mạng, nhưng đồng thời cũng có vô số những chùm tia sáng mang theo thanh âm khủng bố bắn về phía Lâm Vân. Việc phản kháng này đã nằm trong dự liệu của Lâm Vân, không phản kháng mới là không bình thường. Rất nhanh, đám người Kỷ Minh ở đây đã phát hiện sự công kích của bọn chúng không gây ảnh hưởng gì cho người kia. Nhưng bọn chúng lại kỳ quái, người kia chỉ phá hủy căn cứ của bọn chúng mà không phá hủy vũ khí trong tay và đường lui. Thấy có đường lui để chạy, đám người này cũng không phải đần. Bọn chúng biết thực lực của đôi bên không cùng một cấp bậc, liền lựa chọn rút đi. Những người sống sót đều chạy vào vật thể bay hình tròn rồi rời đi. Tuy kỳ quái vì sao người kia không tiêu diệt nốt bọn họ, nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ tới điều này. Rời khỏi đây mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, cho dù tốc độ bay của những quả cầu kia rất nhanh, nhưng khi người của Kỷ Minh bay tới không trung thì phát hiện không gian xung quanh mình đã bị ngăn cản, chỉ có một đường duy nhất bay về hướng Bắc Thái Bình Dương. Phát hiện này khiến cho người Kỷ Minh vô cùng sợ hãi. Cho dù rất kinh hãi, bọn chúng chỉ có thể bay về hướng đó. Có một hai chiếc muốn chạy về hướng khác, nhưng vừa mới chuyển hướng cái đã bị biến thành một quả cầu lửa rồi trở thành hư vô. Những người Kỷ Minh này đều là những người thông minh tuyệt đỉnh. Hiện tại bọn họ đã biết thiết bị bay của mình bị một vị tu chân đại năng khống chế. Không biết thì biết, bọn họ không có cách nào đối phó với những người như vậy. Cho dù rất hận, nhưng chỉ có thể bay theo phương hướng mà vị đại năng kia mở. Nếu dừng lại hoặc chuyển hướng thì chỉ có kết cục là biến thành hư vô. Cùng lúc với hận là sự kinh hãi. Bọn chúng thật không ngờ ở một nơi không có người tu chân như địa cầu lại có một vị đại năng như vậy. Người này ở tu chân giới chắc cũng là một nhân vật lợi hại, chứ nói gì là ở địa cầu. Gần 100 vật thể hình tròn bay theo một phương hướng, quy mô khá đồ sộ. Ở giữa các vật thể bay hình tròn này có một chiếc lớn hơn các chiếc khác và có màu đậm hơn. Bên trong đó có 50 người, hai người điều khiển vật thể bay, còn lại thì ngồi vây quanh một người mặc áo đen nhung. Đội trưởng Dạ Ưng, lần này chúng ta gặp phiền toái rồi. Người kia lợi hại như vậy, muốn tiêu diệt chúng ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Không biết vì sao hắn lại muốn chúng ta bay theo hướng đi của hắn. Nói chuyện là một người có làn da màu xanh nhạt. Chương 386. Tổng bộ của Kỷ Minh. Từ Mao nói rất đúng. Tình báo của chúng ta quá sơ sài. Địa cầu là một nơi không có người tu chân là điều chính xác. Tôi hoài nghi người kia không phải là người địa cầu. Có lẽ hắn tới từ một hành tinh tu chân nào đó, rồi thông qua một số biện pháp mới tới được địa cầu. Người mặt đen nói. Từ Mao nói tiếp. Người này có thể tiêu diệt chúng ta, nhưng lại không tiêu diệt. Xem ra có vẻ như hắn muốn ép chúng ta tới nơi nào đó. Chỉ là không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy.
Vô luận như thế nào, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi tình huống. Người mặt đen thở dài, tiếp tục nói.
Đội trưởng, phi điệp đã không có cách nào bay tiếp, nên làm gì bây giờ?
Một tên điều khiển vật thể bay bỗng nhiên quay đầu hỏi. Chỗ này là chỗ nào? Còn đang ở trên biển không?
Tên mặt đen nhìn màn hình lớn trên phi điệp. Đã tới đất liền, hình như là một quốc gia nào đó. Tên điều khiển phi điệp trả lời.
Là một quốc gia? Sao người kia lại muốn người của mình tới nơi này nhỉ? Chẳng lẽ hắn có thù oán gì với quốc gia này? Hay là nguyên nhân khác? Hiện tại tính mạng của bên mình đang nằm trong tay hắn, còn quan tâm những điều kia làm gì?
Tên đội trưởng mặt đen nghĩ tới đây, liền lập tức phân phó.
Vậy thì ra lệnh cho các đơn vị khác đổ xuống đây và thành lập căn cứ mới.
Tuân lệnh, nhưng đội trưởng xử lý loài người ở đây thế nào?
Tên điều khiển phi điệp hỏi.
Dù sao chúng ta cũng không thoát khỏi số chết, vậy thì phá hủy hết đi.
Tên mặt đen hung dữ nói.
Duỗi đầu, co đầu đều là một đau, cần gì phải nơm nớp lo sợ nữa.
Tuân lệnh.
Gần 100 vật thể bay liền đổ xuống một thành phố có dân cư dày đặc, đồng thời liên tục phóng ra ánh sáng hủy diệt. Khu vực xung quanh đây lập tức trở thành bình địa. Lúc người kỷ minh xâm nhập, quân đội của quốc gia này đã phát hiện ra. Bọn họ rất nhanh đi tới tiếp viện. Nhưng chiến đấu hầu như chỉ hướng về một bên. Người của kỷ minh bởi vì căn cứ bị hủy lại bị ép tới tận đây liền trút hết giận lên quân đội của quốc gia này. Chiến đấu bây giờ đã trở thành giết hại.
Lâm Vân đứng ở trên không trung nhìn cảnh này, chỉ lạnh lùng cười. Mục đích đã đạt được, nhưng hắn cũng biết một khi hắn rời đi thì những người kỷ minh ở đây sẽ lập tức chạy trốn. Cho nên Lâm Vân bày tứ thập cửu trận mà hắn đã nghiên cứu ra vây quanh quốc gia này. Quốc gia này có diện tích không rộng lắm, bày trận cũng đơn giản. Một tiếng sau, Lâm Vân mới rời đi. Số người kỷ minh bị hắn bước tới đây chỉ có 2-3 nghìn người. Nhưng số đó cũng đủ để dạy cho quốc gia kia một bài học.
Đồ ngu xuẩn Ba La, không phải cậu đã cam kết quốc gia của chúng ta sẽ không xảy ra việc gì sao? Nhưng kết quả thì thế nào? Chỉ vì ít tiền mà gây thiệt hại lớn cho người dân. Tôi ra lệnh cho cậu trong vòng 1 giờ phải mời được Lâm tiên sinh tới giúp đỡ với bất kỳ cái giá nào. Cái tên ngu ngốc này.
Trong tòa nhà chính phủ của quốc gia vang lên tiếng rít gào chửi mắng. Chỉ trong vòng mấy tiếng, các đại biểu của các quốc gia tập trung ở Bắc Mỹ đều đã nhận được tin tức rằng căn cứ của Kỷ Minh dùng tốc độ cực nhanh đang bị tiêu diệt. Brown vừa biết được căn cứ Kỷ Minh ở New Zealand bị phá hủy, liền nhảy cẩn lên, khiến cho đại tiểu các quốc gia đều khinh bỉ. Nhưng về sau bọn họ nhận được tin tức truyền tới cũng chả khác gì Brown cả. Tần Vô Sơn và Thái Giang là những người đầu tiên biết chuyện căn cứ ở Thần Nông Giá bị phá hủy, nên bọn họ cũng rất kích động. Các vị đại biểu ở đây sau khi bình tĩnh lại với phát hiện khuôn mặt của đại biểu Ba La đầy nhăn nhó, y vừa nhận được tin tức căn cứ Kỷ Minh ở các quốc gia khác đã bị phá hủy, nhưng quốc gia của mình rõ ràng lại có một căn cứ Kỷ Minh mới thành lập. Điều này khiến các quốc gia trả tiền không khỏi âm thầm may mắn. Bọn họ thầm nhủ, Lâm tiên sinh quả nhiên là người nói được làm được, mà châu Á cũng thật thần kỳ, có một người bản lãnh như vậy. Các quốc gia còn đang tính toán bỏ qua chuyện việc tìm kiếm thảo dược, nhưng qua việc này họ phải tính lại, dù thế nào cũng không thể chọc giận vị Lâm tiên sinh kia. Bọn họ không tin việc Kỷ Minh thành lập căn cứ ở quốc gia của Ba La là việc trùng hợp, nhưng không ai dám nói giúp, dù sao việc này không có bằng chứng gì cả. Nên hơn nữa, Lâm tiên sinh xác thực có thể tiêu diệt Kỷ Minh, nên hiện tại không ai dám đắc tội hắn. Ngay cả Brown nhìn về hướng Tần Vô Sơn cũng mang theo vẻ sợ hãi, nói gì là các quốc gia khác. Ba La thì không ngừng, đi theo đằng sau Tần Vô Sơn và Thái Giang, làm lành nói.
Chỉ huy Thái, Trung tướng Tần, hay vì xem thế nào?
Tần Vô Sơn và Thái Giang cảm thấy rất phiền. Thái Giang dứt khoát, mặc kệ.
Ngài Ba La, tôi đã nói rồi, chúng tôi không biết Lâm tiên sinh đang ở đâu. Nói không chừng cậu ta vẫn đang vất vả tiêu diệt Kỷ Minh ở nơi khác.
Ông cũng biết. Người Kỷ Minh rất hung tàn, mà Lâm tiên sinh chỉ có một mình, cho nên ông đừng hỏi tôi làm gì cho mất thời gian.
Tần Vô Sơn bực bội nói,
Trung tướng Tần, quốc gia của chúng tôi đã chuẩn bị 100 tỷ đô la, ông xem thế nào? Quốc gia của chúng tôi đã bị mất 2 thành phố rồi, nếu lúc trước có gì mạo phạm, mong ông bỏ qua cho.
Hiện tại, Ba La sốt ruột muốn chết, nhưng chỉ có thể áp chế tâm tình, giải thích với Tần Vô Sơn.
Ai... Ngài Ba La à, Lâm tiên sinh là người theo chủ nghĩa quốc tế, cho nên ông cứ yên tâm đi, cậu ta sẽ không mặc kệ quốc gia của các ông đâu. Đương nhiên, làm người phải đặt chữ tín lên hàng đầu,
Lâm Vân đã hứa giúp đỡ các quốc gia khác trước, thì quốc gia của các ông phải để sao vậy? Tần Vô Sơn đầy vẻ thông cảm nói. Những lời này của Tần Vô Sơn rất được đại biểu các quốc gia khác tán đồng, nên bọn họ đều dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Ba La. Ba La thật muốn khóc cũng không được, đành phải tiếp tục cầu khẩn Tần Vô Sơn. 6 tiếng sau, Lâm Vân đã tới tổng bộ của Kỷ Minh ở Châu Phi. Vì thành lập tổng bộ ở đây, Kỷ Minh đã sang bằng 4 quốc gia của Châu Phi. Sở dĩ Lâm Vân chạy luôn tới đó là bởi vì hắn đoán Kỷ Minh một khi nhận được tin tức thì sẽ chạy trốn khỏi địa cầu. Nơi này là tổng bộ của Kỷ Minh, nguồn tài nguyên có lẽ rất dồi dào. Từ khi tiêu diệt được 10 mấy căn cứ của Kỷ Minh trên địa cầu, Lâm Vân đã chiếm được vô số linh thảo và khoáng thạch, nên Lâm Vân rất chờ mong số chiến lợi phẩm ở tổng bộ. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, liền thở phào nhẹ nhõm. Tổng bộ của Kỷ Minh lựa chọn đối phó với hắn, chứ không lựa chọn chạy trốn. Ngoại trừ những vũ khí phóng ra tia sáng, Lâm Vân còn nhìn thấy mấy trăm khẩu pháo màu đỏ. Lâm Vân nghĩ bụng, số pháo kia nhìn có vẻ tầm thường, đối phó với quân đội còn có tác dụng, chứ để đối phó với mình thì quả thật là trò cười. Đang lúc Lâm Vân suy nghĩ dùng biện pháp gì để hốt gọn đám này, không cho bọn chúng phản kích, thì bỗng nhiên có 2 tên mặc áo tím bay ra ngoài.